Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề gia đình nha. Một cuối tuần nhẹ nhàng, mình cũng đã rất là đỡ về công việc, bắt đầu ổn ổn hơn, đỡ bận rồi. Mình cũng mới đón ba mẹ mình từ quê lên. Mình ra bến xe mình đón thôi, chứ cũng không phải là về quê đón lên. Ba mẹ mình vẫn tự đi từ quê lên được. Thì mình cũng muốn nhắn gửi với các bạn là nếu mà các bạn có thể sắp xếp được thời gian, hay là có thể có cái dịp nào đó mà cùng với ba mẹ của mình, đưa ba mẹ của mình đi đâu đó, hoặc đưa đón một chút, hoặc là chăm sóc một chút, thì nên cố gắng làm. Ngày xưa mình rất là độc lập, cho nên là mình cũng đem cái tinh thần đó vào gia đình của mình. Mình cũng hơi lạnh lùng và hơi kỳ cục, là kiểu như là lúc trước là ba mẹ của mình còn khỏe khoắn, là ba mẹ cũng thương, ba mẹ cũng nói là để ba mẹ tự đi ra bến xe, tự đi về quê, thì mình cũng ok, cũng được, ba mẹ cứ tự đi, mặc dù là mình có thể sắp xếp được thời gian để mà đưa cũng rất gần thôi, từ nhà mình ra cái trạm xe thì cũng không có xa lắm. Nhưng mà mình thấy ba mẹ nói như vậy mình cũng ok. Thì sau này mình rất là hối hận. Mình cảm thấy là ủa, có cái việc tí xíu như vậy thôi mà mình cũng không có sắp xếp để đưa ba mẹ đi. Mặc dù mình biết là ba mẹ nói để mà mình yên tâm thôi, nhưng mà mình cũng biết là ba mẹ sẽ rất vui nếu mà được mình đưa. Ba mẹ cũng còn sức khỏe đầy đủ để tự đi được, nhưng mà có con đưa đi thì vui hơn rất nhiều chứ. Cảm giác sẽ được chăm sóc, được quan tâm, được có đứa con bên cạnh. Thì mình cứ kiểu vậy, mình thấy là mình tránh, mình nghĩ là ai cũng nên là tự lo lắng cho bản thân mình, đừng có quá là nhờ những người thân trong gia đình, tại vì sẽ phiền, sẽ ảnh hưởng công việc này kia. Thì thành ra cái mình bị đối xử với ba mẹ của mình nó hơi tệ luôn á. Ba mẹ mình kiểu nếu mà tự xử lý được thì ba mẹ của mình sẽ tự xử lý. Ba mẹ cũng hiểu cái tính nết của mình, cho nên là cũng tự xử lý mọi chuyện. Thì sau này mình thấy mình kỳ và mình hối hận, nên là có cái việc gì đó mà mình có thể sắp xếp được thì mình nhào ra, mình sẽ giành lấy, mình đòi đưa ba mẹ đi, hoặc là ba mẹ mình muốn mua cái gì hay là muốn làm cái gì thì mình sẽ cố gắng để mà làm cho ba mẹ. Có việc gì đó mà ba mẹ mặc dù có thể tự làm đó, tự đi đó, nhưng mà mình sẽ sắp xếp thời gian để mà mình đi cùng, để ba mẹ vui hơn, để ba mẹ có được một người hỗ trợ nữa. Thì đó là điều mà mình muốn nhắn gửi đến các bạn. Có thể có những bạn, mình biết là các bạn cũng bận rộn, các bạn cũng sẽ đi học hay là đi làm, khó sắp xếp thời gian. Nhưng mà nếu được, nếu có thể sắp xếp được thì sắp xếp để mà bên cạnh ba mẹ được thêm lúc nào hay lúc ấy. Vừa rồi thì một bé nhân viên của mình cũng ngại, không có dám xin mình nghỉ một tiếng, hai tiếng để mà đưa mẹ đi ra bến xe. Tại vì trước ngày đó là bé cũng đã xin nghỉ một buổi để đưa mẹ đi khám sức khỏe. Thì ngày hôm sau mẹ về quê thì bé cũng ngại, bé không có dám xin đi trễ nữa. Thì mình nghe thì mình lập tức là kêu bé nói thôi em phải đưa mẹ đi ra bến xe, đừng để mẹ tự đi như vậy. đi trễ có một chút đâu có sao đâu, đâu có ảnh hưởng gì quá nhiều. Có việc gấp thì nhờ hỗ trợ hoặc là có thể sắp xếp được rất dễ. Công việc nó không có gì căng thẳng và cũng đừng có ngại gì hết. Nhất là nghỉ để mà chăm sóc cho ba mẹ của mình thì nhất định phải nên làm. Thì mình rất vui, thật ra bản thân mình rất vui khi mà có thể hỗ trợ được các bạn nhân viên của mình phần nào đó để mà các bạn chăm sóc gia đình, chăm sóc ba mẹ. Tại vì mình nghĩ là công việc chỉ là một phần thôi. Cuộc sống còn nhiều thứ quan trọng hơn, còn gia đình, còn những người thân yêu mà mình phải chăm sóc, cần có mình bên cạnh. Mình bây giờ mình thay đổi rồi, mình mình bên ba mẹ nhiều thì mình thấy rõ ràng là ba mẹ vui hơn rất nhiều. Khi mà mình đòi là để con đưa đi, để con đón cho, thì ba mẹ lúc đầu cũng không chịu, nói thôi tao vẫn đi được, mày cứ đi làm đi, không có sao hết này kia. Nhưng mà khi mà mình nhất định mình phải đưa đón thì ba mẹ của mình cũng đồng ý và vui hẳn luôn, rất là vui. Thì mình cảm nhận rất là rõ chuyện đó, nên là các bạn thử đồng hành, thử bên cạnh ba mẹ nhiều hơn. Có thể có những bạn cũng không hợp với ba mẹ đâu, nói chuyện không có hợp nhau lắm, tại vì khoảng cách thế hệ hay là về tính cách cũng không có gần gũi được với ba mẹ chẳng hạn, thì kệ đi, mình đưa đi đón về thôi, mình không có nói nhiều thì cũng không có gì căng thẳng. Bản thân mình cũng là một người ít chia sẻ với ba mẹ, ít tâm sự. Mình nghĩ là thôi, mình nếu mà mình chưa có quen, chưa có thoải mái với việc tâm sự thì mình sẽ chưa nói. Mình không có gượng ép, không có cố gắng ép bản thân là phải nói chuyện này kia quá nhiều, tại vì văn hóa gia đình mình cũng không có truyền thống đó, chưa quen với cái chuyện đó thì ok, từ từ. Quan trọng là việc là mình bên cạnh ba mẹ. Khi mà ba mẹ có việc gì đó hoặc là đi đâu đó mà có đứa con bên cạnh hay là có một người bên cạnh cũng ấm áp hơn rất nhiều. Và những bạn nào mà đã làm cha làm mẹ rồi á, thì cũng đừng có ngại gì hết, cứ kêu con mình hỗ trợ cho mình nếu mà cần, nếu mà con bạn có thể sắp xếp được thì bạn cứ lên tiếng để mà con bạn sắp xếp hỗ trợ cho bạn. Điều đó cũng rất là tốt cho đứa con, tốt cho bản thân bạn và tốt hơn cho đứa con rất nhiều. Nên là cũng đừng có ngại gì hết, đừng có vì con quá nhiều, đừng có nghĩ là vì nó cái này cái kia mà đôi khi vì không có đúng chỗ. Bạn không có truyền cho đứa con cái sự quan tâm, cái sự yêu thương, cái sự chăm sóc, thì sau này đứa con cũng không có quen với việc đó, không có biết cách yêu thương chăm sóc bản thân hay là yêu thương chăm sóc những người xung quanh khác, thì đứa con cũng sẽ không có nhận được nhiều cái sự yêu thương chăm sóc từ những người xung quanh. Nên nếu mà các bạn nào có con rồi thì gần gũi với con nhiều hơn và thể hiện cái mong muốn là được con bên cạnh. Nhỏ hay lớn thì cũng không quan trọng, như con của mình hiện giờ cũng rất là nhỏ, mới học lớp 6 thôi, nhưng mà có chuyện gì là mình hay dựa dẫm vào nó lắm. mình hay kiểu là hôm nay mẹ mệt quá à, hôm nay mẹ có việc này nè, con thấy như sao, mình chia sẻ cho nó, mình thể hiện là mình cần nó và thể hiện những cái lúc mà mình cần chia sẻ tâm sự. Thì mình muốn là khi mà nó mệt mỏi, nó cần một người nào đó để tâm sự thì nó cũng sẽ rất thoải mái với mình. Mình rất hy vọng là các bạn bên cạnh ba mẹ nhiều hơn, và cả những người thân nữa, cô dì chú bác hay là anh chị em, nếu mà có gì đó mà khó chịu với nhau chẳng hạn, hay là chưa hợp gì đó thì ok, có thể không nói chuyện nhiều, nhưng mà nếu mà xuất hiện bên cạnh nhau được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhất là những cái trường hợp ví dụ như đi khám bệnh nè, hay là đi về quê, hay là đưa đón ra bến xe, nói chung là những cái lúc mà có người thân bên cạnh sẽ rất rất là tốt hơn là một mình. Thì cố gắng quan tâm nhiều hơn với những người yêu thương của mình, với người thân của mình, với bạn bè của mình nữa. Ngày xưa là mình không có người thân nhiều ở xung quanh, và mình còn nhớ là mình để cái số điện thoại mà liên hệ khẩn cấp của mình đó, là số điện thoại của một đứa bạn thân. Lúc đó là mình đi làm thì công ty có yêu cầu là điền cái số điện thoại mà người thân vào để mà có trường hợp khẩn cấp gì đó thì họ sẽ liên hệ, ví dụ về sức khỏe này kia đó. Thì tại vì gia đình mình ở xa cho nên là mình nhớ là mình điền số điện thoại của đứa bạn thân. Thì nghĩ lại mình thấy cũng rất là dễ thương. Thì mình nghĩ bạn bè cũng, nếu mà ai đó mà không có người thân bên cạnh, ai đó mà cần quan tâm, cần bạn xuất hiện thì nếu được thì bạn hãy xuất hiện, bạn chủ động làm việc đó cho bạn của bạn, thì bạn sẽ hỗ trợ được họ rất là nhiều. Đối với mình thì gia đình, những người thân, bạn bè xung quanh là một chỗ dựa rất là vững chắc. Khi mà có việc gì đó thì mình có thể dựa vào, là một cái nền tảng mà không có gì thay thế được trong cuộc sống này. Ngày xưa là mình từng là một đứa kiểu gọi là đề cao cái sự độc lập, đề cao cái sự tự lực cánh sinh, không có cần nhờ ai, không có cần ai hỗ trợ, không muốn phiền ai và đôi lúc cũng không muốn ai phiền mình. Nhưng mà mình sau này mình thay đổi và mình thấy là thật ra là trong cuộc sống thì con người với con người quan trọng hơn rất là nhiều so với những cái chuyện khác. Chuyện làm việc hay chuyện phát triển hay chuyện đạt được cái này cái kia, hay là những cái niềm vui về thành tích này kia, thì nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống thôi. Một phần quan trọng là chuyện mối quan hệ, là chuyện giữa bạn với những người khác. Bạn đạt được rất là nhiều thành công nhưng mà bên cạnh bạn không có nhiều người thân, không có ai để chia sẻ, không có ai để mà bạn nói chuyện thì nó rất là buồn. Rất là thiếu vắng một cái gì đó quan trọng. Cuộc sống nó không bao giờ được trọn vẹn hết. Cho dù bạn đạt được đến cái gì đi chăng nữa mà không có những người thân yêu bên cạnh thì cái chuyện mà bạn đạt được nó không có quá nhiều ý nghĩa. Điều ý nghĩa nhất và mục đích cuối cùng của mỗi người, mình nghĩ là bạn muốn những người xung quanh bạn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Thật ra bản thân bạn chỉ là một phần thôi, hoặc là sẽ xếp thứ hai, thứ ba gì đó. Còn mình nghĩ là cái cuối cùng, cái mục đích mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống, chúng ta làm việc và chúng ta cố gắng thì là để chăm lo cho ai đó, chăm lo cho những người nào đó. Và khi mà những người mà chúng ta thương yêu được, được chính chúng ta chăm lo, được chính chúng ta quan tâm, được chính chúng ta hỗ trợ, thì đó là cái thành công lớn nhất mà bạn cảm thấy là bạn đã đạt được. Cuối cùng thì mình mong rằng các bạn hãy giữ sức khỏe, giữ tinh thần để có thể tiếp tục cuộc hành trình mỗi ngày làm việc, mỗi ngày tận hưởng cuộc sống và mỗi ngày chăm sóc cho những người mà bạn yêu thương. bạn phải chăm sóc tốt cho bản thân mình thì bạn mới có thể chăm sóc tốt cho những người xung quanh được. Chúc cho các bạn và những người thân sẽ vui vẻ, sẽ khỏe mạnh, sẽ có nhiều cái khoảnh khắc bên cạnh nhau rất là ý nghĩa, rất là đáng nhớ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.